Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc đang khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ bị nứt, rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, khi chúng ta làm bất cứ một công việc gì hoặc chúng ta đi đâu, mình cũng phải có cái mục đích. Nếu mà đi mà không có đích, biết đi đâu, biết về đâu, biết bao giờ mới đến, biết đến chỗ nào, cho nên đi đâu thì cũng phải có một mục đích. Làm gì cũng phải có một mục đích. Vậy thì anh chị em đến đây để làm gì? Mỗi người tự trả lời coi, anh chị em đến đây để làm gì? Hả? Để cầu nguyện. Cầu nguyện to lên để cầu nguyện lòng thương xót. Đến đây để cầu nguyện mạnh lên. Nếu mà người ta hỏi mình thì biết được mà trả lời chứ. Tại sao anh đến đây? Anh đến đây để làm gì? Chúng tôi đến đây để
cầu nguyện lòng thương xót Chúa.
Để cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Chúng tôi đến đây để cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào. Chúng tôi nghe nói về lòng thương xót Chúa mà chúng tôi không biết là như thế nào. Hôm nay chúng tôi đến đây để cảm nhận được coi, à, lòng thương xót Chúa là như thế này đây. À, cầu nguyện lòng thương xót Chúa là như thế này đây. Sáng nay cũng có một cặp vợ chồng đi xe hơi, chúng con mới từ ngoài Bắc vào. Chúng con đang là sắp sửa hoạch định một kế hoạch làm ăn rất lớn, mà bây giờ chúng con đang là bối rối, không biết làm sao. Chúng con muốn đến đây để xin cho tư vấn và cùng. Tôi nói làm ăn buôn bán hỏi tôi thì vô ích, cái đó thì tôi không có tư vấn được đâu. Chuyện làm ăn buôn bán mà hỏi tôi giống như là vạch đầu gối ra hỏi nó còn dễ hơn. Tôi biết gì chuyện làm ăn buôn bán, tôi biết gì chuyện kinh doanh, tôi dốt lắm, không biết gì chuyện đó. Hỏi tôi về lòng thương xót tôi nói cho mà nghe. Vậy thì chú con đến xin cha khấn cho con. Tôi nói nếu mà muốn khấn, muốn cầu nguyện thì lại kêu viết thư khấn, rồi ngồi đó thinh lặng, ngồi đó thinh lặng cầu nguyện. Rồi sau đó buổi chiều 3 giờ là giờ đặt mình Thánh Chúa, rồi cả cộng đoàn người ta đến, người ta cùng cầu nguyện. Và người ta đặt tay, chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho ai thì cả cộng đoàn cùng cầu nguyện cho người đó. Nó hay, nó lợi và nó có ý nghĩa, cũng như là có giá trị là lời cầu nguyện cả 1.000 người, cả 2.000 người, cả 5.000 người. Chứ còn đến đây gặp tôi xong rồi nói vài câu rồi đưa cái bao thư khấn rồi đi về. Tôi nói thì anh đi về luôn đi. Bảo sư tụi con phải bận lắm, còn phải đi họp, còn phải đi bàn giao, rồi còn phải đi nhận đất. Thôi anh cứ bận thì cứ đi về, đừng có đến. Bởi anh lựa chọn cho tôi, một là công việc, hay là Thiên Chúa, anh lựa chọn cái nào? Đó. Thế cha con lựa chọn Thiên Chúa, lựa chọn Thiên Chúa là chính hay là phụ? Bảo lựa chọn Thiên Chúa là chính. Nếu lựa chọn Thiên Chúa là chính, anh từ ngoài Bắc vào đây, hai anh chị từ ngoài Bắc vào đây mà dành cho Chúa đúng 5 phút là sao? Mà bảo ra đấy là chính à? Nhưng mà chúng con bận lắm vì còn bao nhiêu cái hẹn. Phải bộ hẹn với Chúa không phải là hẹn à? Bộ hẹn với Chúa chỉ là khi nào mà con rảnh thì con đến, rồi khi nào con rỗi thì con đến, còn khi nào con bận thì thôi à? Thôi anh chị đi về đi. cầm luôn cả các bao thư về luôn, đừng khấn nguyện gì đây cả. Tôi không phải là người mà đến đây như là cái chùa hay là cái đình đó đến rồi cầm ba nén nhang vái ba cái xong bỏ cái thùng tiền đó rồi đi về, cầm hết đi về. Còn nếu không ở lại đến chiều tối lễ xong rồi đi ở lại, tùy lựa chọn sao thì lựa chọn, giờ không thấy đâu cả. Thì tôi thấy rằng là chúng ta làm cái gì ấy, mình phải có mục đích của mình. Mình đến đây mình đã gọi là cầu nguyện, đã đến đây gọi là dìm mình vào đại dương lòng thương xót, chứ đâu phải đến đây để tham quan, đâu phải đến đây để mua sắm, đâu phải đến đây để ăn uống, đúng không? Mà có nhiều người thì lại biến cái mục đích đi đến đây là tham quan, đây chả có gì tham quan. Đến đây mua sắm, đây lại cũng chẳng có gì để mà mua, chẳng có gì để mà sắm. Đến đây mà ăn uống, đây chỉ có ăn gì thôi, ăn chay chẳng có gì cả. Đến đây là gym mình và đại dương lòng thương xót Chúa có một mục đích của nó. Đến đây là ăn chay, ăn chay, đến đây là ăn chay và cầu nguyện. Mục đích của chúng ta đến đây là ăn chay, là cầu nguyện để khẩn nại lòng thương xót, để kêu cầu lòng thương xót Chúa cho chúng con và toàn thế giới. Vì thế giới ngày hôm nay họ thiếu vắng lòng thương xót Chúa, cho nên bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu mái ấm đổ vỡ, bao nhiêu là cộng đoàn xào xáo lẫn nhau vì không có hoặc là vì thiếu vắng lòng. Có lên thiếu vắng cái ông này lại thiếu tiền. Thiếu vắng thương xót Chúa chứ ông ấy bảo thiếu tiền, bảo thi cha gia đình con rạn nứt đổ vỡ vì thiếu tiền cũng có lý, nhưng mà ông có tiền rồi thì liệu ông có được hạnh phúc không hả? Ông có tiền rồi liệu ông có được hạnh phúc không? Ngon à ta. Ông có tiền rồi, ông bắt đầu người ta gọi là có tiền thì sinh sinh tật. Ông mà có tiền giờ này ông không ngồi đây đâu, tôi bảo đảm. Ông mà có tiền giờ này ông đang ngồi đâu? May lạnh. Ông có tiền giờ này ông ngồi đâu? Ngồi chỗ mà người ta quạt cho ông, không lạnh nó cũng cứ quạt cũng tức cái sướng ấy. Ông mà có tiền à, mồ hôi ông chưa chảy thì nó đã đến nó lau cho ông, chứ không phải tôi mà tự mà lau lấy như vậy nó cho ông biết. Có đúng không? Đúng không? Không dám nhận. Cho nên cứ bảo là có tiền hạnh phúc, có tiền là mất hạnh phúc, chứ không phải là có tiền là có được hạnh phúc. Cho nên thưa anh chị em, mình đến đây mình phải có cái mục đích của nó. Đến đây đừng có ai đến để mà ngó, đừng có ai đến để mà xem. Ngó mà xem rồi phải cảm nhận được lòng thương xót là như thế nào. Mình hỏi rằng tại sao con người này họ đến đây mà họ cảm thấy nét mặt ai cũng vui tươi, nét mặt ai cũng hớn hở, nét mặt ai cũng bình an, mà cứ chăm chăm chú chú họ nhìn lên, họ cầu nguyện, họ khao khát là sao? Đó, cái mục đích của người ta là vì người ta muốn cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào, cảm nhận được sự bình an giữa bao nhiêu sóng gió như thế nào. Cho nên làm cái gì cũng phải có một mục đích của nó, đi đâu cũng có mục đích của nó. Cuộc đời sẽ vô cùng buồn chán, cuộc đời sẽ vô cùng vô nghĩa nếu chúng ta đi đâu mà không có mục đích, sống mà như là cái con thuyền lênh đênh không biết đâu là bến bờ, được đâu hay đấy, bạ đâu tấp vào đó như lục bình trôi dạt. Thế thưa anh chị em, uổng lắm, chúng ta làm như thế uổng lắm. Vì thế mà anh chị em làm việc đạo đức nào cũng vậy, nó phải có một mục đích. Ví dụ vì anh chị em đến đây thay vì ăn uống ăn nhậu ăn chơi thì anh chị em ăn ăn to lên ăn. Bìa nói thật lòng nha, bìa thật lòng, ai trong ngày hôm nay đã ăn chay rồi giơ tay. Thấy chưa, ít lắm. Tại vì chúng ta chỉ nghĩ rằng là mình ăn chay có nghĩa là mình bớt ăn hoặc là mình không ăn, nhưng mà mình quên rằng cái mục đích của ăn chay không phải chỉ là không ăn hay là bớt ăn. Không ăn hay là bớt ăn chỉ là phương tiện để cái cách để mà ăn chay. Còn mục đích của ăn chay là chúng ta phải đạt cho được một cái mục đích, đấy là gì thưa anh chị em? Bác ái. Đạt cho được một mục đích đó là bác ái. Thưa anh chị em, tôi nói thật với anh chị em này, anh chị em đến đây mà muốn đến mà để quay phim chụp hình thì chị em uổng công. Tại vì nếu các bạn ở ngoài xa đó, các bạn muốn coi, các bạn chỉ việc mở Facebook tín thác.net các bạn coi, khỏi cần phải xách cái máy dơ vậy nó bất công. Mở ra tín thác.net, Facebook tín thác.net coi thoải mái, muốn góc nào, góc mãi nhà vệ sinh hay là góc mãi cái hàng rào kia cứ mở lên coi được rồi, không cần phải chạy đâu hết, không phải nhỏ gì hết. Rồi các bạn về muốn coi lại thì cứ mở YouTube đánh chữ giáo điểm tin mừng, nó có hết cho các bạn coi. Rồi các bạn muốn coi cả hình ảnh, cả tư liệu thì mở trang web tín thác.net, cứ như thế mà coi thoải mái. Còn giờ phút này là giờ phút mà mình đặt mục đích của mình, mà mục đích của mình đến đây đâu phải để quay phim chụp hình, đúng không? À, cho nên là tội gì phải quay phim chụp hình chi, là mình cứ chăm chú mình nghe giảng đi. Rồi ở xa không nhìn thấy, ở góc kia các bạn không nhìn thấy tôi phải không? Các bạn mở Facebook tín thạc.net thấy rõ một một. Cái tội gì cứ phải đi nhổm đi quay đi quay lại cho chi cho mệt. Cho nên mình làm cái gì mình có một cái mục đích của mình, và mục đích của mình thì mình biết cái phương tiện để đạt được cái mục đích ấy. Vậy thì cái phương tiện là tôi bớt ăn bớt mặc để đạt được mục đích là bác ái, đó mới là ăn chay. Cho đừng nãy bỏ ăn chay mọi người không ai dám giơ tay. Rồi bây giờ hỏi câu thứ hai, vậy thì sáng giờ ai đã làm việc bác ái rồi giơ tay? Bác ái tức là mình đóng góp chia sẻ cho người nghèo lúc nãy đó. Trời ơi, còn chưa là bác ái là cái gì nữa bây giờ? Cái gì mới gọi là bác ái? Mình vừa mới bỏ nhỏ, tôi nói là đóng góp cho các em học sinh tháng 7, tháng 8, 3 tháng 6, 7, 8 là đóng góp để có những học bổng cho những em học sinh nghèo, gần 3.000 học bổng cho học sinh nghèo trong suốt tháng 6, tháng 7, tháng 8. Tháng 6 chúng ta đã được làm được 1/3, còn 2/3 còn lại là tháng 7, tháng 8. Nào, suy nghĩ kỹ, ai đã làm việc bác ai ấy xin giơ tay. Chúng ta kéo lên. Rồi, một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chúc mừng tất cả những anh chị em ấy. Và khi mình làm được công việc bác ái ấy là mình ăn chay. Thấy không? Tôi có nhiều cách để mà tôi thể hiện cái việc ăn chay là tôi không ăn. Nhưng mà nếu mà tôi không ăn, mai tôi ăn bù có ăn thua gì không? Có phải là ăn chay không? Hay là hôm nay tôi kiêng thịt nhưng mà tôi chơi nguyên một cái con tôm hùm, có phải là ăn chay không? Hay là hôm nay tôi không tôi ăn ăn chay kiêng thịt thì hôm trước tôi đã ăn một bụng thật no rồi, để hôm nay tôi ăn chay là bụng căng rốn rồi không ăn nữa được, có gọi là ăn chay nữa không? Không. Cho nên cái mục đích của việc ăn chay là để thể hiện cái tình bác ái, biết nghĩ đến người khác, biết chia sẻ cho người khác. Vì thế mà môn đệ của Gioan đến hỏi, những người Pharisêu đến hỏi là tại sao chúng tôi ăn chay còn ông và môn đệ của Gioan lại không ăn chay. Họ chỉ nghĩ đến việc là giữ chay theo hình thức thôi, là một tuần họ ăn chay 2 ngày, thứ hai và thứ năm. Họ cứ nghĩ đến rằng như vậy thì tôi mới là người đạo đức. Họ chỉ nghĩ ăn chay là ăn chay theo đúng luật, tức là không ăn hay ăn ít thế thôi, mà không biết mục đích của ăn chay là để làm gì. Vì thế mà Chúa Giêsu nói cho họ rõ rằng là ngày xưa thời Do Thái người ta ăn chay là người ta khao khát mong đợi đấng cứu thế đến, còn bây giờ đấng cứu thế đã đến rồi, đang ở giữa họ rồi, còn phải ăn chay nữa hay không? Không, không phải ăn chay vì đợi, ăn chay để mà đợi, mà bây giờ người ta đã đến rồi còn phải ăn chay để làm gì nữa, phải không? Làm gì phải có mục đích chứ, mục đích ăn chay là đợi, mà bây giờ người đó đã đến rồi còn phải ăn chay làm gì nữa không? Không. Và Chúa nói rằng cái đầu óc của các ông cứng ngắc quá, cứ cái thời cái ước là ăn chay là đợi Chúa, mà bây giờ Chúa đến rồi mà cứ giữ lại là phải ăn chay mà chả biết mục đích để làm gì. Cái thời thế nó thay rồi, đổi rồi, thì Chúa Giêsu đã đến rồi thì mình phải thay đổi cái não trạng đi chứ, tại sao lại cứ giữ cái não trạng đó mãi được. Cho nên Chúa bảo là cái vải mới có vá vào áo cũ không? Không, vải mới mà vá vào áo cũ thì cả vải và áo đều rách ra hết. cũng như là bầu da cũ mà đổ rượu mới vào thì bầu da và rượu cùng hư hết, bầu da mới thì rượu mới phải đổ vào bầu da mới. Ta gọi là phải thích nghi với hoàn cảnh. Nếu mà trong đời sống gia đình, ta gọi là nồi nào úp vung nấy. Cái nồi này thì phải úp vào cái vung này cho nó vừa khớp với nhau. Cái nồi đồng mà úp vào mà lấy cái nắp đất mà úp vào nhau có hợp hay không?
Không.
Cho nên khi hoàn cảnh đã thay đổi thì chúng ta phải thích nghi với hoàn cảnh. Ngày xưa tôi còn độc thân, chúng ta đang sống trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình, như cũng như cho những người sắp lập gia đình để có được tình yêu lòng thương xót. Vậy thì khi tôi còn độc thân, tôi sống theo kiểu độc thân. Nhưng lúc tôi lập gia đình rồi, hoàn cảnh đã thay đổi rồi, bây giờ đã là rượu mới rồi, thì cái bầu da của tôi cũng phải là bầu da mới. Hồi xưa anh độc thân, anh có mấy cô bồ được không? Được không? Anh còn độc thân, anh có mấy cô bồ được không? Hai ông đứng lên, hai ông trả lời cho tôi. Một ông già, ông trẻ, khi ông còn độc thân, ông có mấy cô bồ được không?
Dạ không.
Được không?
Dạ không.
Tại sao không? Tôi còn độc thân, tôi chưa đi tu, tôi có bồ được không? Được không? Tôi chưa đi tu, tôi có bồ được không? Tôi có 3 bồ được không? Có 5 bồ được không? Có nhiều bồ được không? Được. Ơ kìa, bồ mà, đó là vợ đâu. Cái ông này, tôi hỏi trước khi ông lấy vợ ông có mấy bồ?
Dạ một bồ.
Một bồ. Còn ông này trước khi lấy vợ mấy bồ?
Dạ 3 đó.
Đấy, thấy chưa? Vậy mà nó bảo là không được. Trước khi đi tu, tôi có quyền có nhiều bồ để tôi có quyền lựa chọn chứ, phải không? Phải, để tôi có quyền lựa chọn. Nhưng một khi tôi đã quyết định lựa chọn rồi, mà có cái lựa chọn nào là lựa chọn hoàn hảo không thưa anh chị em? Được cái này thì mất cái kia. Cái con này thì nó hiền nhưng mà nó lại khờ quá. Cái con này nó lanh nhưng mà nó dữ quá. Rồi chọn cái đứa hiền với khờ, đứa lanh, đứa dữ, chọn cái nào? Không? Nãy ông bảo có 3 đứa, một đứa hiền, đứa khờ, đứa lanh, đứa dữ. Lanh nhưng mà nó lại dữ, chọn đứa nào?
Dạ con chọn chọn hiền ạ.
Hiền mà khờ?
Không,
khờ. Không, không đi. Nội này chơi khôn. Tôi hiền thì khờ, còn nó lanh thì nó dữ, rồi chọn ai?
Thì con chọn hiền mà khờ đấy.
Rồi phải chọn hiền thì phải chấp nhận là nó khờ. Thì nó như thế, chứ anh không thể bảo thưa cha con chọn đứa hiền mà nó lanh. Mà của làm nó có. Đúng không? Rồi mấy người xuống. Thì chúng ta thấy rõ ràng là trong đời sống gia đình, một khi mình đã bước vào đời sống gia đình thì mình phải thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi cái lối sống. Vì bây giờ không còn là độc thân nữa, mà bây giờ đã là có gia đình rồi, rượu mới rồi, thì phải có bầu da mới. Không còn phải suy nghĩ theo kiểu là độc thân, tôi muốn quen ai thì quen, muốn chơi với ai thì chơi, hết rồi. Anh chị em bảo rằng là tu sĩ phải giữ 3 lời khấn. Sơ Sơ ơi, Sơ trả lời, tu sĩ giữ 3 lời khấn nào? Micro. Tu sĩ 3 lời khấn nào? Mở máy.
Thưa cha, trinh khiết vâng lời và khó nghèo.
Trinh khiết vâng lời và khó nghèo. Rồi, xin cảm ơn Sơ một trong hóa tay thưa anh chị em. Để sống khiết định, đi tu phải giữ 3 lời khấn đó. Tu sĩ đó, người lập gia đình có phải giữ 3 lời khấn đó? Có hay không? Ai nói không giơ tay. Nói không to lắm như bỏ giơ tay không ấy. Ai nói có giơ tay. Một người thôi. Không biết không, không biết là có. Thứ nhất, có hay không?
Có.
Có hay không?
Có.
Có không?
Có.
Thứ nhất là ông phải giữ đời sống lời khấn khiết tịnh. Tôi đã nói rằng ngày xưa ông có bao nhiêu bồ cũng được, nhưng mà bây giờ ông chỉ còn được quyền lấy mấy vợ thôi, một vợ, mà ông phải chung thủy với người ấy đến hơi thở cuối cùng. Có phải là ông phải giữ lời khấn khiết tịnh không? À, thấy chưa? Không phải là đồng, không phải là lời khấn trinh khiết, nhưng mà lời khấn khiết tịnh trong đời sống vợ chồng. Có nghĩa là anh và chị đã thành vợ chồng với nhau rồi thì không còn nem với chả hay gì hết nữa. Không có còn ông ăn chả, bà ăn nem, mà hai người nem là nem, chả là chả, hai đứa cùng nem cùng chả mà ăn chung với nhau, không nói thôi gì hết. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Đó có phải là giữ lời khấn khiết tịnh không?
Đó.
Đấy chưa? Rõ ràng như gì nữa. Hay là cô chẳng hạn, ngày xưa cô này xinh gái, ngày xưa chắc một thời cũng vắng bóng lắm, cũng mấy anh chàng theo đuổi rồi. Năm. Rồi bây giờ lấy ông này, bây giờ còn có để cho bốn thằng kia nó theo được nữa hay không? Thôi rồi còn chi đâu, anh ơi, có còn lại trăng dươm xưa. Eo ơi, sao đắng cay hết rồi. Không còn lơ mơ gì nữa. Cho nên bầu ra mới phải bước bắt đầu vào một rượu mới trong đời sống gia đình. Phải chấp nhận cái đó thôi. Cái thứ hai là lời khấn gì? Khấn gì? Vâng lời. Bây giờ ngày xưa chị độc thân, chị muốn làm gì chị làm, phải không? Bây giờ chị lấy anh ấy rồi, chồng nói thì vợ nghe, vợ nói thì chồng nghe. Lúc mà hai đứa mình yêu nhau, mới đầu yêu nhau ban đầu thì là em nói anh nghe, tại anh đang tán em mà, cho nên em nói cái gì anh cũng yeah, yes, oh yeah. Mày không nó bỏ sao? Cho nên nói đang tán đó mà, cho nên là em nói gì anh cũng nghe. Nhưng mà sau đó thì lấy nhau, sau đó thì bắt đầu cưa đổ được rồi đó, thì bắt đầu anh nói em phải nghe, anh nói em nghe. Nhưng mà khi hai bên về lấy nhau rồi, lấy nhau rồi mà không giữ lời khấn vâng lời thì hai bên cùng nói ai nghe? Hàng xóm nghe. Hàng xóm nghe suốt ngày hai bên chửi nhau, anh nói to em cũng nói to, chẳng ai nhịn ai cả. Cho nên hàng xóm nghe, cho nên anh chị em cũng phải khấn lời khấn thứ hai là lời khấn vâng lời. Vậy cho nên mới gọi là thuận vợ thuận chồng, tác biển đông cũng cạn là như vậy, thưa anh chị em. Vì vậy mà khi chúng ta bước vào đời sống gia đình thì mình cũng phải thay đổi cái suy nghĩ của mình, thay đổi cái cách sống của mình. Ngày xưa mình sống trong đời sống gia đình với cha với mẹ, mọi sự mình dựa vào cha vào mẹ, đúng không? Cái gì cũng có cha có mẹ hết rồi. Còn bây giờ bước sang một bước mới. Vì vậy mà cái lúc mà ngày xưa tôi thấy, tôi đi dự đám cưới nào cũng vậy, lúc mà rước dâu á, là cô con gái khóc như là mưa, khóc quá sức khóc. Bà mẹ đưa ra này, con nhớ đây là dây chuyền cho con, nhẫn cho con, bây giờ con về con làm dâu người ta rồi, mẹ không còn chăm sóc cho con được nữa con ơi. Được cô dâu nhận cái của hồi môn các thứ, khóc khóc mà tội nghiệp có những cô gắn lông mi giả lại chua, tôi khóc nó rớt luôn ra. Tội nghiệp. Thì cô lại càng khóc tận, bảo con là Giê-xu mà rồi nó xúc động quá, nó khóc không mở mắt ra. Rồi mở mắt ra thì người ta thấy rớt lông mi, rồi khóc cứ nhắm mắt lại rồi. Thì ta thấy là khi bước vào một cái đời sống mới như vậy thì người vợ và người chồng bắt đầu vào một cái bình gia mới, phải có rượu mới, cách suy nghĩ mới, phù hợp với lối sống mới là lối sống gia đình. Không còn cách sống độc thân nữa, nhưng mà là hai người phải nên một với nhau. Mình với ta tuy hai mà một, nhưng mà đừng quên rằng ta với mình tuy một vẫn là hai. Vì vậy mà phải tôn trọng nhau. Rượu mới của tôi, bầu gia mới của tôi, anh cũng có rượu mới, bầu gia mới, hai bên phải tôn trọng nhau. Chứ không phải ngày xưa cảnh chồng chúa vợ tôi, chồng nói sao vợ phải nghe vậy, không còn cái cảnh như đó. Nhưng mà là một sự bình đẳng, một sự đối thoại. Nhưng đàn ông các anh các anh phải là người có bản lãnh, các anh phải là người cột trụ trong gia đình. Anh không còn phép mà dựa vào bố, vào mẹ, dựa vào bất cứ ai nữa, mà bây giờ anh đây, anh lập gia đình rồi, anh phải là một người có bản lãnh. Dám không? Dám không? Dám không? Dám thì đứng lên. Dám không?
Dạ dám ạ.
Bây giờ anh là một người đã có gia đình rồi, một bầu gia mới, rượu mới, thì tất cả những cái gì mà cũ kỹ xưa của anh có dám bỏ đi không?
Cha nói lại, con nghe, con chưa nghe, nghe rõ.
Ông giả vờ. Tôi biết ông giả vờ. Tôi nói không sai một chữ nào, mọi người đều nghe rõ. Tất cả những cái gì cũ của chúng ta ngày xưa mình phải bỏ đi. Cái suy nghĩ cũ, lối sống cũ không còn phù hợp nữa. Lối sống mà dựa dẫm vào bố mẹ, lối sống mà cái gì cũng lệ thuộc vào cha mẹ, lối sống mà không biết lo cho tương lai, lối sống mà không biết nhìn xa trông rộng, bây giờ phải bỏ đi. Có đời sống gia đình rồi, anh phải là người cột trụ trong gia đình, anh phải biết nhìn xa trông rộng, anh phải biết chăm sóc cho vợ con anh, chứ không phải chăm sóc cho cô hàng xóm, nhớ không?
Dạ con nhớ ạ.
Rồi đó, cứ như vậy đó thưa anh chị em. Có cái bầu giam mới, việc một cái rượu mới phải đổ vào đó, rồi sau đó lời khấn thứ ba là lời khấn, lời khấn khó nghèo. Hồi xưa anh có tiền, anh muốn tiêu bao nhiêu anh tiêu, muốn cho ai cho, đúng không? Còn bây giờ anh lập gia đình rồi, nghiệp của gì, của chồng công vợ, phải không? Của chồng công vợ, hai người tài sản chung với nhau thì phải đóng góp chung vào, không phải là vợ ăn bám chồng hoặc là chồng ăn bám vợ. Cho dẫu anh có phải là người đi làm có lương, nhưng đừng nghĩ rằng anh đi làm anh có lương về anh muốn điều khiển vợ anh thế nào, vợ anh cũng phải chịu. Vợ anh là người ở nhà không làm ra tiền nhưng chăm sóc con cái, nhà cửa, như vậy không phải là làm ra tiền hay sao? Làm ra tiền một cách gián tiếp. Nếu ở nhà vợ không chăm sóc con cái, nhà cửa, anh đi làm anh có yên tâm anh đi làm được không? Không. Cho nên anh đừng nghĩ rằng khi anh có tiền về rồi anh sai vợ như thế nào là người vợ cũng phải chịu nhục nhã vì lấy đồng tiền mà điều khiển vợ. Không bao giờ được như vậy, nhớ không? Đừng bao giờ nghĩ như thế. Đó là khấn khó nghèo đấy, anh chị em thấy không? Khó nghèo là không được tự ý mình tiêu xài nữa. Bây giờ anh muốn mua cái xe, anh có tự ý mua xe không? Không. Anh phải hỏi vợ coi, em à, anh tính mua cái xe như vậy em thấy có nên hay không? Em thấy không nên. Hoặc là nên, nên thì mua xe như thế nào, mua giá bao nhiêu, hoặc là xây nhà, xây cửa, mọi cái vợ chồng mình bàn bạc với nhau. Đấy là rượu mới và bầu ra mới, thưa anh chị em. Nếu chúng ta sống như vậy thì thực sự đời sống gia đình của chúng ta mới hạnh phúc được. Và như vậy thì cái rượu mới ấy và bầu gia mới mới hòa hợp được với nhau. Còn nếu mà bước vào đời sống gia đình rồi mà vẫn còn sống cái lối sống độc thân, vẫn còn sống lối sống của gia đình nếp cũ xưa rồi không còn phù hợp nữa, thì thưa anh chị em, hai bên ráp vào khó lắm. Nếu vợ thay đổi thì chồng cũng phải thay đổi, hai người cùng thay đổi. Vì nếu mà chồng thay cái bầu da mới mà vợ vẫn rót cái rượu cũ vào, hai bên đổ liền. Hoặc nếu vợ thay cái bầu da mới rồi, rượu vẫn, chồng vẫn chơi cái rượu cũ vào, nát tan liền. Cho nên cả hai bên cùng phải thay đổi cái suy nghĩ, cái lối sống nó phù hợp với hoàn cảnh mới. Nhưng căn bản, nền tảng vẫn là nằm ở trong tình yêu, lòng thương xót. Nhớ. Thôi bây giờ cho anh lên đây làm chứng đi, nãy giờ anh trả lời nhiều câu hỏi rồi. Anh làm chứng anh được ơn gì của Chúa?
Cha,
bắt mắt thôi.
Kính trọng cha, kính trọng quý sơ.
Thôi. Cha quý sơ gì đây? Anh được ơn gì? Nói.
Dạ, thưa cha, con năm ngoại là con có bị bệnh tiểu đường. Thì trước lúc con thì trong người con thấy mệt, con đi khám. Thì đi bệnh viện này người ta cũng khám là vừa nói tiểu đường, con tím thì con đi báo vào bệnh viện kìa, khám về là bị bệnh tiểu đường. Thì con về trong lúc đó con lo quá, con về thì con cũng là nghe người ta nói là bệnh tiểu đường chưa được, thì con từ khi hồi nhỏ chưa thì chưa có bệnh nào nặng cả, thì con nghe nói về con lo con cái con nhỏ, thì con về con lỗi lại cho vợ hết. Nhưng mà bữa giăng hái thì con có đứa con đâu, nó về thực tế ra nó cũng có lòng tin hơn con nhiều đấy. Đứa con đâu nó chuẩn bị đi du học thì nó đặt vẽ ngoài, đặt vẽ rồi tối đi thôi, chiều lại 2 giờ chiều nó biểu này bố tối nay đi với con đi xuống Trà Long ấy đấy. Rồi con mới nói rằng là thôi con ạ, bố tin thì bố ở nhà bố uống thuốc thánh thì bố tin về nhà cũng được, tin ở đâu có chúa cả, bố không đi đâu. Sau con nó biểu này thôi bố phải đi với con đấy, đi với con bữa này cuối cùng xuống Trà Long để con công quyền cho con đi du học để cho sáng cho bên nhà ăn ở bên Hàn Quốc. Thì con ơi thì ta đi kiếm được 2 giờ chiều con không đồng ý đi thì tối lại bố con đi. Thì bữa thứ hai thì con xuống đây cũng xin cha là phải xin lòng thương xót chúa, xin cha, xin cộng đoàn giáo của chúng ta ở đây công nguyện cho con. Thì con cũng đã khỏi bệnh tiểu đường được 3 tháng rồi, thì hôm nay con đưa vợ con xuống tiếp, với là con xuống cũng xin ơn tiếp với con, tạ ơn chúa, lòng thương xót chúa, xin cùng tạ ơn cha, tạ ơn cộng đoàn đã công nguyện cho con được khỏi bệnh, con xin hết ạ.
Vợ anh đâu rồi?
Dạ.
Gọi vợ anh lên đây coi.
Dạ, em lên đây, anh đứng bên này.
Sủa với rối này đúng mừng như lời được, vừa được vàng ấy, cũng mọc lắm rồi. Rồi con.
Dạ.
Con được ơn gì?
Dạ, con nhờ chồng dẫn con đi xin ơn mọi chân tay với mọi đi đốt sông cổ bên lưng.
Dạ. Bây giờ Chúa bảo là này, Chúa bảo hai chúng con đi xin khấn, vợ con mỏi chân mỏi tay mỏi lưng, bây giờ ta sẽ chữa vợ con bằng cách con khấn để cho được gặp thầy gặp thuốc. Ta sẽ chữa cho vợ con bằng cách là đêm nào trước khi đi ngủ con cũng đấm lưng bóp cổ bóp tay bóp chân cho vợ con.
Dạ.
Dạ hay không?
Dạ có ạ.
Dạ rồi thôi, không có cãi lại nữa. Đây, cha tặng cho vợ chồng chúng con một cái đĩa chứng nhân lòng thương xót Chúa. Này con gửi, con của con nó đi Hàn Quốc chưa?
Dạ con ấy được tháng rưỡi thì con cũng có gửi về được cho con 30, vừa học vừa làm thì nó gửi về cho con được 30 rồi. Thì
mình cứ hỏi nó gửi bao nhiêu cho mình khai là cái gì cái thằng ấy.
Dạ đi rồi ạ.
Nó đi rồi thôi, nhưng mà đứng khai nó gửi bao nhiêu ai biết được. Rồi thật thà nhờ Chúa ơi, chưa đánh đã khai. Chúa thằng thật thà thật. Vợ con có phước lắm mới lấy được thằng chồng như thế này.
Dạ con là người vợ hiền và khờ mà cha.
À đúng rồi. À đây là anh có đây phải không? Đây phải không? Mình lựa chọn là hiền mà khờ đây. Đây con gửi cho đứa con của con đấy cái đĩa này nhá.
Dạ.
Con để cho nó coi chứng nhân lòng thương xót Chúa. Và đây cái quạt. Đêm đêm mà vợ nó đau lưng nhức mỏi đó, quạt cho nó. Quạt đi. Quạt thử coi. Rồi. Quạt từ từ để cho tặng. Đi từ 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 đi, hai vợ chồng yêu nhau làm gì vậy? Đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Rồi con gửi cho đứa con của con cái bộ sách này, gửi cho cái đứa bên Hàn Quốc ấy nha. Cái con bé đi Hàn Quốc mà đứa mà nó rủ con xuống đây ấy, nếu mà nó không rủ con, bệnh tiểu đường của con đâu có khỏi đâu. Con phải không?
Đúng rồi. Dạ thưa cha đúng ạ. Cứng lòng tin lắm đấy cha.
Thế giờ cho nên là con phải cảm ơn Chúa đã cho đứa con của con nó vững lòng tin để nó rủ con đến đây. Con gửi cho nó cái này giùm cha nhé.
Dạ.
Nhớ không?
Dạ.
Đó. Đây là tập sách những lá thư không gửi lòng thương xót. Còn đây là phần của gia đình chúng con. Đây là phần gia đình chúng con. Cái DVD là của gia đình chúng con nha. Còn cái kia là gửi cho con bé, rồi xui chúc lành cho chúng con.
Dạ, con xin cảm ơn.
Dạ thưa cha, con ở ngoài miền Bắc. Vợ chồng vẫn dẫn nhau vào đây được 2 tháng rồi. Con ở trọ ở trên quận 2 ở giáo xứ Công Thành. Con nhờ được các chị với...
Rồi con được ơn gì con kể cho mọi người nghe.
Con được ơn nhà gia đình, con được nhiều ơn lắm.
Mới nhất thôi.
Dạ mới nhất thì con bị khối u cuống mật. Ở nhà đi khám thì bệnh viện bảo là uống hết đợt thuốc này là phải ra mổ. Nhưng con uống hết đợt thuốc này thì con vào đây 2 tháng con uống hết thuốc. xong là cháu đưa con xuống bệnh viện lớn ở Sài Gòn cho con đi khám lại thì không còn bệnh gì nữa mà đã khỏi, mà bác sĩ bảo là không phải uống thuốc gì cả. Thì con muốn hôm nay về để tạ ơn Chúa, tạ ơn cha, tạ ơn cộng đoàn. Con con là Maria Nguyễn Thị Vóc, con ở miền Bắc.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 60 tuổi. Chồng con dạ kia.
Đâu?
Đang ngồi ở kia.
Gọi lên.
Nhà nhà con, nhà con hát. Nhà con đang kia. Nhà con đang nghĩa là chết 20 năm nay rồi. Đúng là tạ ơn Chúa, hồng ơn Thiên Chúa đổ xuống cho nhà con. Như vậy là một năm, cái năm ấy là năm 96, gia đình con sống ở nghề biển, nằm ở nghề biển. Hôm đấy là như vậy nè, nhà con cắm neo ở bãi biển vậy, không biết là tự nhiên cơn bão ập đến. Như vậy là giông to bão lớn, nhà con không kịp chạy. Vậy đến khi mà nước dâng lên to quá thì thuyền đứt neo, xong là trôi đi, vậy là sóng đánh vỡ tan thuyền. Thì nhà con thì vớ được có một đoạn luồng đậu 5 mét mục rổ, mà nhà con cứ ôm vậy thì cứ trôi đi. Từ lúc 5 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều là trôi đi 2 tỉnh, từ tỉnh Ninh Bình sang tỉnh Thanh Hóa, mà trôi đi hơn chục tiếng đồng hồ. Mà mưa to gió lớn, là cách nhà con bảo cách đậu 2 mét là không nhìn thấy một cái gì, mà mưa to lắm mà gió lớn nước cứ dâng cao lên. Thì đến khi mà ở nhà thì 4 giờ chiều không thấy nhà con về nữa, thì mọi người bảo là đi tìm thì ra đấy thì không còn gì nữa, bãi biển thì tan nát không còn. Mà cái trận bão đấy là chết 8 người. Mà Chúa ơi, cuối cùng là Chúa thương nhà con thì đưa nhà con vào đất liền. Vậy là con đi tìm thì chẳng thấy gì nữa, mà mọi người cứ bảo về này chết rồi, mà họ nhìn thấy nhà con chết trôi vào bờ rồi. Mà ở nhà thì họ cứ đến họ hỏi, thì giáo sư đến thăm hỏi thì hỏi con, thì con cứ bảo là nhà con chưa chết. Vậy thì con cứ
có chết không?
Dạ không, nhà con nó kia.
Rồi đứng lên. Đứng lên, lên đây, lên đây. Chúa thương người được sống sót như vậy, mà ơn lớn như thế mà không lên làm chứng chia sẻ cho mọi người thế mà. Rồi, anh tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, con thưa cha, con tên là Doan Xuyên. Con 61 tuổi.
Ờ, nếu mà Chúa cất anh về cách đây 25 là mới có 41 tuổi phải không?
Vâng,
lúc đó anh còn khỏe phải không? Bây giờ còn đi biển được nữa hay không?
Dạ, thưa cha, bây giờ con không đi nữa.
Bây giờ anh chỉ đi đến lòng thương xót Chúa thôi đúng không?
Vâng ạ.
Rồi, đây xin tặng cho anh chị cái đĩa chứng nhân lòng thương xót Chúa ấy nhá. Rồi, tặng cho chị một cái sâu chuỗi lòng thương xót. Rồi, hai người đã sống với nhau bao nhiêu năm rồi?
Dạ, đến nay là hơn 40 năm rồi cả.
Hơn 40 năm, và đã chú đã cứu anh ấy khỏi cái chết rõ ràng, là kể như đã hoàn toàn chết rồi mà được chú đưa về. Còn chị thì bị sỏi mật mà anh ấy dắt chị vào đến đây, và bây giờ chú chữa cho chị ấy rồi, anh được sống lại, chị thì khỏi bệnh. Hai người đang đứng trước chúng ta 40 năm hạnh phúc gia đình, xin chúc mừng hạnh phúc của anh chị. Rồi, bây giờ hai người đi rước ảnh Chúa về nhà của mình nha, đưa về miền Bắc và nói cả với miền Bắc rằng là đây chúng tôi là chứng nhân của lòng thương xót Chúa, Chúa đã cứu vợ chồng tôi và nhất là đã là cho vợ chồng tôi 40 năm sống với nhau còn được hạnh phúc đến bây giờ, mặc dù cũng có lúc sứt mẻ, mặc dù cũng có lúc thế này thế nọ, nhưng vẫn còn cầm được tay nhau mà đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa là hạnh phúc lắm rồi. Hallelujah. Chúng ta được cái ông này nãy giờ ông cũng đưa tay nhiều rồi, cho ông lần ông này là bảo là không được có bồ đó phải không? Rồi, ơi ơn gì nói mà nghe.
Thưa cha, con là Paulo Lê Hữu ở giáo sư Bình An ở năm 54 tuổi.
Rồi, nó to lên.
Con có rất là nhiều ơn Chúa.
Mới nhất thôi.
Mới nhất là năm 2010, con bị tai nạn thì xe nó hư hỏng hết, mà người nó chỉ có bị gãy hết răng thôi. Và cái
nó to lên.
Cái lần lớn nhất là dịp Tết, con đã được cha sức dầu, nhưng mà cũng nhờ ơn Chúa thì con đã được sống lại và một cái như thế này.
Đây, gửi tặng cho anh cái đĩa chứng nhân lòng thương xót Chúa, xin Chúa chúc lành cho anh. Người mới hôm Tết rồi, nếu mà Chúa không gìn giữ thì cũng đã dỗ trăm ngày rồi, đúng không? Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh. Người chỉ có một bồ một vợ. Thưa anh chị em, giờ thì chúng ta khép lại buổi chia sẻ ngày hôm nay. Trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình được sống trong tình yêu lòng thương xót Chúa, xin cho mỗi người, nhất là những người sống đời sống gia đình, có được luôn luôn trong tình yêu gia đình. Khi nào mà nó thấy cũ rồi thì coi như là sắp tan, sắp bỏ rồi. Người chồng mà đi làm về mà thấy vợ mình sao nó xưa quá, nó cũ quá rồi là coi như sắp tiêu rồi. Cho nên người vợ luôn luôn có bổn phận là phải làm mới mỗi ngày. Làm mới không phải là đi sửa sắc đèn, làm mới phải là hôm nay anh ơi em kéo mũi lên vậy được chưa, em ơi anh ơi em kẻ trẻ tầm này được chưa, anh ơi em môi này được chưa. Không phải là mới như vậy, là mới như vậy ba bữa nó thành ma men luôn, không ai chịu nổi đâu. Nhưng mà chúng ta làm mới cái tình yêu của mình, làm mới con người của mình. Cái gì mà nó cũ nó xưa bỏ đi, cái mà cũ xưa là cái giận hờn, cái tức tối, cái ích kỷ, cái ghen tị, cái kiêu căng, cái yếu đuối, cái ủy mị, những cái đó mình bỏ đi. Cái đó nó xưa lắm rồi, xưa hơn trái đất rồi. Cho nên cái đó mình bỏ đi, để mỗi ngày trong đời sống gia đình mình, cái bầu da mới phải có được rượu mới. Bầu da lòng thương xót thì phải chứa rượu lòng thương xót. Hai đứa mình đã nắm tay nhau, thầy hứa trước Chúa rồi, trước lòng thương xót Chúa là sẽ yêu thương nhau đến trọn đời, dù thế này, dù thế nọ, dù thế kia. Thì mỗi ngày phải tập làm mới đi. Anh mà cứ giữ lối suy nghĩ cũ kỹ của cái thời xưa đó mà bây giờ đem vào đây mà sống thời sống mới gia đình, không còn hợp nữa đâu. Ngày xưa bố mẹ anh dạy cho anh thế này, nhưng bây giờ thời đại mới nó như thế này rồi, ta phải thích nghi với cái hoàn cảnh mới. Cái nội dung, cái ý nghĩa là lòng thương xót không thay đổi, nhưng cái cách thể hiện lòng thương xót nó phải tùy theo hoàn cảnh, tùy theo mỗi người, tùy theo mỗi gia đình. Và chị phải làm sao cho anh ấy ngày nào về cũng thấy chị là mới. Dĩ nhiên cái bên ngoài mình cũng phải chăm sóc, đừng có để thành người ta về thấy sao mà ngày xưa trước khi lấy mà em đầu tóc nó gọn gàng, sau bây giờ lấy em xong về đầu tóc em nó rối tung mù lên thế này. Anh không biết là em phải lo cơm nước à? Dĩ nhiên là lo cơm nước, nhưng mà cơm nước nhưng mà về thấy đầu tóc em như vậy anh ăn hết ngon rồi. Cho nên phải về thấy chồng sắp về rồi là phải vô tắm rửa cho nó sạch sẽ thơm tho ra đón chồng cho nó thấy vậy chứ còn nếu mà không thì nó chán lắm, phải thấy có gì mới. Và nơi chính cái ông chồng cũng vậy, chồng phải có cái gì mới. Ngày xưa em thấy anh yếu đuối lắm, bây giờ anh thấy anh, em thấy anh có nghị lực. Ngày xưa em thấy anh hay nản chí, bây giờ em thấy em có ý chí. Vì người vợ họ chỉ thích người đàn ông cứng cỏi, nghị lực, ý chí, khó khăn nào cũng không có nản, không có mệt, không có sợ. Lúc đó cái rượu mới mà được tăng sức bằng một cái tinh thần mới như vậy đó, thì cả gia đình chúng ta mới sống ở trong, thực sự mới sống trong tình yêu lòng thương xót. Amen.